Gia đình hạnh phúc kỳ 2. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, chúng ta cần tìm hiểu một số nguyên tắc căn bản về gia đình. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 đến đoạn 6 câu 4 dạy dỗ chúng ta bốn nguyên tắc quan trọng trong việc giữ mối liên hệ đối với Chúa và với nhau trong gia đình. Tuần trước chúng ta đã học qua về kính sợ Chúa và thuận phục nhau. Hôm nay mời bạn cùng tôi suy gẫm hai điều kế đến là yêu thương nhau và chăm sóc nhau. Điều thứ ba là yêu thương nhau. Trong gia đình, mối liên hệ vợ chồng và cha mẹ với con cái phải được trân trọng. Cha mẹ phải yêu thương và tha thứ cho con cái. Có người nói rằng nếu cha mẹ thương yêu, chịu đựng, tha thứ cho con cái trong tuổi thiếu niên được, thì cha mẹ đã thành công được trong thiên chức làm cha mẹ. Chữ quan trọng mà người chồng cần ghi nhớ trong hôn nhân và gia đình mình là yêu thương vợ mình. Câu 25 chép, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Đây chỉ về tình yêu thương mặc dầu. Dù thế nào đi nữa thì chồng vẫn yêu vợ mình. Tại sao phải yêu vợ mình đến cách mặc dầu như vậy? Sứ đồ Phêrô là một trong 12 sứ đồ có lập gia đình, nhắc nhở rằng anh em là những người chồng cũng vậy. Hãy sống với vợ với ý thức rằng nàng là phái yếu, vậy hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của đời sống với anh em. Làm như thế, lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Phêrô thứ nhất đoạn 3 câu 7. Tình yêu thương cần được thể hiện cách hai chiều. Chồng phải yêu thương trân trọng vợ, và vợ cũng phải yêu thương tôn trọng chồng. Cha giao ta có câu, cây khô nghe sấm nứt rồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặt người. Hay là câu, áo giá dai vợ ai không biết, áo giá hoàng chí quyết vợ anh. Bên cạnh mối liên hệ vợ chồng, mối liên hệ cha mẹ với con cái là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng cũng là thiên chức mà Chúa đã giao phó. Công sanh con đã là khó nhọc rồi, nhưng nuôi con dưỡng con lại càng khó hơn. Công tác chăm sóc con cái đòi hỏi nhiều người dự phần. Bà Hillary Clinton đã từng nói, cần đến cả làng để xây dựng một đứa trẻ thành công. Trong xã hội ngày nay, vì công việc bề bộn, nhiều cha mẹ đã phải buộc lòng gửi con cái cho trung tâm giữ trẻ chăm sóc. Chăm sóc con cái đòi hỏi sự hy sinh thì giờ, tiền bạc và công sức. Các em tuổi thiếu niên nên người Mỹ thường hay than phiền là cha mẹ chúng nó không có dành thì giờ đủ cho chúng nó. Người mẹ tin theo Chúa là người biết chăm sóc con cái mình. Cho dù khó khăn thế nào đi nữa, trách nhiệm chăm sóc đó vẫn phải đặt trên ưu tiên. Mục sư Rick Warren quản nhiệm hội thánh có hơn 20.000 tín hữu ở Cedar Bay, California, nói rằng, nếu bạn là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, điều quan trọng nhất ấy là đức tin của bạn khiến bạn yêu thương người khác. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn nói chỉ là vô nghĩa. Nếu bạn sống không có yêu thương, thì mọi điều bạn biết chỉ là vô nghĩa. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn tin chỉ là vô nghĩa. Thứ tư, chăm sóc nhau. Chữ yêu thương không phải chỉ là lời nói suông, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Mục sư tiến sĩ Billy Graham nói rằng, Yêu thương là tôn trọng, chấp nhận và chăm sóc. Chăm sóc là hành động của tình yêu thương. Bổn phận của con cái là vâng lời cha mẹ và phụng dưỡng cha mẹ. Chữ vâng lời này phải được đi kèm với chữ tôn kính. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 có chép: Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Những chữ sống lâu trên đất không có nghĩa là được sống trường thọ hơn 100 tuổi, nhưng mà là ảnh hưởng tiếng tốt của lòng hiếu thảo được truyền tụng qua nhiều thế hệ tiếp nối. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 8 có dạy: Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Mục sư Wittgren nói rằng: Hãy cho tôi biết cách bạn sử dụng tiền bạc, thì giờ và mối tình thân hôm nay, tôi sẽ cho bạn biết 20 năm nữa bạn sẽ là người như thế nào. Thật vậy, xây dựng một liên hệ tốt với nhau trong gia đình và cộng đồng sẽ giúp bạn trở thành người hữu dụng, làm vui lòng Chúa và hữu ích cho nhiều người. Hôm nay, gia đình bạn có hạnh phúc không? Nếu không áp dụng chữ kính sợ Chúa, thuận phục nhau, yêu thương nhau và chăm sóc nhau thì sẽ mãi mãi không tìm được một giây phút đầm ấm nào cả trong gia đình. Bạn có muốn gia đình mình được hạnh phúc không? Muốn có được một gia đình đầm ấm đòi hỏi sự hợp tác chung của mọi người trong gia đình, từ người chồng đến vợ, từ cha mẹ đến con cái. Mọi người trong gia đình cần giữ mối liên hệ trước tiên với Chúa, sau đó với nhau trong gia đình. Lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 có dạy: Chúng ta hôm nay là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Chỉ cần mỗi người chịu nhường quyền lợi riêng của mình cho người khác trong gia đình thì sẽ bảo tồn được mái ấm gia đình của mình bền lâu và trở thành ống dẫn phước của Chúa đến nhiều người xung quanh, quy vinh hiển danh Ngài. Mục sư Lê Hồng Phúc.